văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, ở thị xã Nghĩa Lộ có một thầy giáo trẻ dạy bộ môn thể chất nhưng lại có niềm đam mê đặc biệt với văn hóa Thái. Đó là thầy giáo Lê Thanh Tùng, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Điều đáng nói ở đây, Thanh Tùng vốn là một người con dân tộc Kinh, nhưng anh đã dành toàn bộ tâm huyết của mình để nghiên cứu, sưu tầm và truyền dạy những giá trị văn hóa Thái. Tình yêu với văn hóa Thái của thầy giáo Thanh Tùng bắt nguồn từ những ngày thơ ấu. Khi lớn lên, anh cảm nhận thấy văn hóa Thái đang có nguy cơ bị mai một và anh đã có rất nhiều việc làm ý nghĩa nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa quý giá của dân tộc Thái cho mai sau. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, qua bài viết của tác giả Diệu Thuần, quý vị và các bạn sẽ thấy được tâm huyết và sự nỗ lực của thầy giáo trẻ Thanh Tùng.
Nghĩa Lộ đầu tháng 8 đón chúng tôi bằng một cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa cuối hè làm cho không khí trở nên dịu mát. Chúng tôi chọn một quán cà phê nhỏ xinh ngay đầu thị xã Nghĩa Lộ để nghỉ ngơi sau hành trình 80 cây số và cũng là để chờ một người mà chúng tôi muốn gặp. Vẫn sớm so với giờ hẹn nên chúng tôi có thời gian nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhìn những giọt mưa rơi tí tách bên hiên nhà. Có tiếng nhạc Trịnh nhẹ nhàng du dương khiến chúng tôi được cảm thấy thư giãn vô cùng. Bởi lâu lắm rồi, chúng tôi mới có thời gian ngồi bên nhau như vậy. Một chàng trai xuất hiện, nhưng chúng tôi đều không dám chắc đó là Lê Thanh Tùng, bởi trông anh khác xa so với sự tưởng tượng của chúng tôi. Chàng trai có vóc dáng cao lớn, ăn mặc khá giản dị, với áo sơ mi kẻ và quần sót ngang đầu gối, tóc thì đã bạc phân nửa. Tôi không nghĩ trước mặt tôi lúc đó là một chàng trai trẻ vừa tròn 30 tuổi bởi sự chững chạc, già dặn của cậu ấy. Chàng trai nhìn về phía chúng tôi và mỉm cười thật tươi. Cậu đến gần giới thiệu về mình và làm quen với từng người. Lúc đó tôi mới thực sự tin rằng chàng trai đang đứng đối diện với mình là thầy giáo trẻ Lê Thanh Tùng, người mà chúng tôi muốn gặp. Tuy là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng Tùng tỏ ra khá gần gũi và thân thiết như đã quen biết từ lâu. Như được khơi đúng mạch nguồn, Tùng say sưa kể về công việc hiện tại, về cuộc sống và đặc biệt là niềm đam mê văn hóa Thái của mình. Bố Tùng là người dân tộc Kinh, quê gốc Hà Nam. Ông lên Nghĩa Lộ khai hoang từ thời còn trai trẻ. Sau đó bén duyên với cô gái Mường, nên Tùng được sinh ra lớn lên ở cái nôi văn hóa của người Thái cổ. Ngay từ khi còn nhỏ, Tùng đã được tiếp xúc với nhiều người Thái, nên cậu sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Thái như tiếng mẹ đẻ của mình. Có lẽ vì được tắm mình trong cái nôi văn hóa của người Thái, người Mường, nên tình yêu với vốn văn hóa bản địa đã ngấm vào máu thịt cậu lúc nào không hay. Niềm đam mê ấy càng lớn khi Tùng tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Trung ương 1 về công tác tại trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ. Say đến nỗi, ngoài thời gian lên lớp, Tùng dành toàn bộ tâm huyết, công sức để tìm hiểu về tất cả những gì liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Thái. Mặc dù là con trai duy nhất trong nhà, nhưng khi vừa tốt nghiệp đại học, cha mẹ đã cho cậu ra ở riêng để Tùng được thỏa sức với niềm yêu thích của mình. Tìm tòi học hỏi qua sách vở, tài liệu chưa đủ, Tùng thường xuyên tìm đến những pho sử sống ngay trên mảnh đất Nghĩa Lộ, Mường Lò. Nghệ nhân ưu tú Lò Văn Biến là người thầy đầu tiên dạy Tùng sử dụng thành thạo chữ Thái cổ chỉ trong một thời gian ngắn và đã tiếp thêm cho Tùng ngọn lửa đang rực cháy trong anh. Được nghệ nhân Lò Văn Biến giới thiệu, Tùng đã thực hiện nhiều chuyến đi gặp gỡ những nghệ nhân tài giỏi khác khắp trong vùng. Nói về niềm đam mê của mình, Tùng chia sẻ.
Trước tiên là xuất phát từ tình yêu đối với cái mảnh đất này. Thì ngay từ những ngày đầu thì những câu ca, câu hát hay là những cái làn điệu văn hóa, phong tục tập quán thì nó đã thấm sâu vào trong em ngay từ tấm bé rồi. Thì em cũng thấy là mình cần phải làm gì đó để gọi dạng như là giữ gìn nó, phát triển nó và sẽ nuôi dưỡng nó ở trong mình và sẽ nuôi dưỡng nó với lại những cái thế hệ sau.
Để hiểu thêm về một thầy giáo dạy thể dục nhưng lại có niềm đam mê đặc biệt với văn hóa Thái, chúng tôi đã tìm đến nhà nghệ nhân Lò Văn Biến. Mặc dù đã sang tuổi 80 nhưng trông ông khá khỏe mạnh và minh mẫn. Khi hỏi thăm về Tùng, nghệ nhân Lò Văn Biến hồ hởi. Ông kể vẫn còn nhớ như in thời điểm cách đây 8 năm, có một thanh niên trông rất sáng sủa đến nhờ ông dạy chữ Thái cổ. Thấy cậu ta thông minh hoạt bát, lại có niềm say mê thực sự nên ông đã nhận lời. Quả là rất đúng so với những gì ông cảm nhận được, Tùng là một cậu học trò sáng dạ và chăm chỉ. Nên chưa đầy một tuần, cậu đã đọc thông viết thạo chữ Thái cổ. Cậu cũng chính là người để lại trong nghệ nhân Lò Văn Biến nhiều ấn tượng sâu đậm. Chia sẻ về Tùng, nghệ nhân Lò Văn Biến nói.
Là một người rất thích về kể cả ngôn ngữ Thái, các cái luật tục của dân tộc Thái, rồi là lễ hội này, các cái trò chơi này, các cái bài hát của dân tộc Thái là Tùng rất thích. Trong cái 42 cái chữ Thái, chữ nguyên âm và phụ âm ấy, là tôi dạy như vậy là chỉ có 4 tối là hết. Mà anh ấy có một cái tài ở chỗ là tiếp thu rất nhanh. Cho nên là anh ấy từ khi học xong được công chứng cấp chứng chỉ rồi, thì anh ấy đến tức là khoảng tầm tối 2-3 ngày ông lại xuống sách xuống một lần, tôi lại đưa hết cái tác phẩm này đọc cho nghe. Rồi thì kể những cái câu chuyện về bản đề mường, về các cái thứ, cái tác phẩm của dân tộc, văn học của dân tộc Thái như thế nào kể cho cháu nghe. Tôi ấn tượng nhất là đam mê và yêu dân tộc Thái, yêu tiếng Thái.
Dành cả tuổi trẻ để đi, gặp gỡ, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và tích lũy. Bởi tình yêu văn hóa Thái đã ngấm vào máu thịt và chảy trong huyết quản của Tùng. Không chỉ là niềm đam mê một cách ngẫu hứng mà là cả một quá trình học hỏi và tích lũy một cách có hệ thống, bài bản, khoa học từ đời sống văn hóa, tâm linh, phong tục tập quán. Đến nay, Tùng dường như đã trở thành một chàng trai dân tộc Thái thực sự với vốn hiểu biết đáng ngưỡng mộ. Vừa tròn 30 tuổi, nhưng Tùng đã nổi tiếng khắp vùng Mường Lò, Nghĩa Lộ bởi sự hiểu biết khá sâu sắc và tường tận về đời sống văn hóa của đồng bào Thái. Không những thế, Tùng còn là người hát hay, khen giỏi. Anh có thể chơi được hầu hết các loại nhạc cụ của dân tộc Thái như khen bè, pí thiêu, pí pập, đàn môi và sở hữu gần 50 bài hát dân ca do chính anh đặt lời mới. Không chỉ là am hiểu cho riêng mình, Tùng còn muốn truyền dạy lại những gì mình đã tích lũy được đến nhiều thế hệ học trò. Suốt 8 năm qua, Tùng liên tục mở các lớp dạy miễn phí chữ Thái cổ, dạy hát dân ca, dạy chơi nhạc cụ cho nhiều học sinh và những người yêu thích văn hóa Thái. Mỗi năm có tới hàng trăm học sinh đã biết đọc thông viết thạo chữ Thái cổ, biết thổi khen, hát dân ca nhờ sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của thầy giáo Lê Thanh Tùng. Những buổi học miễn phí vừa gần gũi, ấm áp và vui vẻ trong căn nhà đơn sơ của Tùng đã thực sự thu hút được sự tham gia nhiệt tình của nhiều em học sinh. Em Hoàng Thị Điệp, lớp 11A, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi chia sẻ.
Cháu đã được học ở lớp thầy Tùng, cháu đã được học chữ Thái cổ, được học những điệu hát của thầy Tùng dạy. Dạ, học chữ Thái thì lúc đầu cũng thấy khó, nhưng theo cái cách dạy của thầy Tùng thì cháu cảm thấy học rất là dễ và dễ hiểu và học rất là nhanh chóng ạ. Cảm thấy học cũng rất là vui vì thầy cũng dạy rất là nhiệt tình.
Không chỉ dừng lại ở việc truyền dạy văn hóa Thái, Thanh Tùng còn ấp ủ dự định khôi phục lại nghề đan lát thủ công truyền thống, một nghề vốn dành cho nam giới Thái nhưng đang có nguy cơ thất truyền. Nhìn ngón tay của Tùng khéo léo, nhẹ nhàng, đan từng chiếc lạt, ít ai nghĩ rằng để làm ra một sản phẩm thủ công này không hề dễ dàng bởi nó đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ từ khâu chọn ống giang, chẻ lạt và hoàn thiện tác phẩm. Nhưng với bàn tay của Tùng, những chiếc nón ốp, bung, xinh xắn, chiếc nón rộng vành cứ từ từ hiện ra. Trong bối cảnh thị xã Nghĩa Lộ đang đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, Thanh Tùng mong muốn khôi phục nghề thủ công truyền thống của dân tộc Thái để đưa sản phẩm này đến với khách du lịch trong nước và quốc tế. Bà Quách Thị Thu Nga, trưởng phòng văn hóa và thông tin thị xã Nghĩa Lộ nhận xét.
Trong rất nhiều năm qua, anh Lê Thanh Tùng cũng đã có những cái đóng góp đáng kể trong cái việc khai thác, phát huy, bảo tồn, lưu giữ và đặc biệt là có cái khả năng truyền dạy các cái giá trị văn hóa dân gian này trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và cả một số những cái địa phương khác. Vì là cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước trên địa bàn, chúng tôi cũng là sẽ cố gắng tạo điều kiện để anh Tùng có thể phát huy và thể hiện nhiều hơn nữa cái khả năng đó để có thể đề xuất với Sở Văn hóa trình lên để công nhận cái danh hiệu nghệ nhân dân gian ưu tú đối với anh Lê Thanh Tùng.
Văn hóa dân tộc Thái chính là nguồn sống của Tùng, là động lực để anh tiếp tục đi tìm hiểu, khám phá và gìn giữ những giá trị quý báu. Nếu không có một tình yêu sâu đậm, không có niềm đam mê cháy bỏng đến vậy, chắc chắn sẽ không có một chàng trai dân tộc Kinh mà hết sức đậm chất Thái. Sẽ không có một vốn tài sản vô cùng đáng trân trọng về văn hóa Thái mà Tùng đang sở hữu. Chính mảnh đất, con người Nghĩa Lộ, Mường Lò đã khơi mạch nguồn, vun bồi cho tình yêu ấy ở nơi anh nảy trồi xanh tươi. Mỗi nhịp đập trái tim, mỗi mạch máu trong cơ thể Tùng luôn nuôi dưỡng ân tình với vùng quê này. Khó rạch ròi Tùng sống để yêu hay cậu yêu để sống mà trọn vẹn với niềm đam mê ấy. Chỉ có một điều, sự hòa quyện tình yêu và cuộc sống đã làm nên ý nghĩa cuộc đời Tùng khi cậu nhen nhóm và thổi bùng tình yêu văn hóa Thái đến với bao người. Có tình yêu ấy, Tùng sống một cuộc đời tràn đầy đam mê. Và với niềm đam mê ấy, di sản văn hóa dân tộc Thái sẽ theo thời gian đơm hoa kết trái, tựa như mạch nguồn suối Thia mát lành không bao giờ cạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Mạch nguồn nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Thái của tác giả Diệu Thuần và hiểu hơn những tâm huyết cùng sự nỗ lực của thầy giáo trẻ Thanh Tùng trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa quý giá của dân tộc Thái.
Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là mục giới thiệu tác giả tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trong bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa thu là khoảng thời gian ngắn nhất nhưng luôn khiến lòng người rốn sang khi thấy bầu trời trong xanh cao vời, không khí mát lành dịu nhẹ nhờ những cơn gió thu man mát. Mùa thu cũng là nguồn cảm xúc dạt dào cho nhiều thi sĩ viết nên những vần thơ tinh tế, lay động lòng người. Bài viết Muôn ngàn xúc cảm cùng thu sau đây nói lên nỗi lòng của những thi sĩ Yên Bái trước vẻ đẹp của mùa thu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trời thu nào chẳng xanh, nắng thu nào không vàng mật. Em đong đầy mùa thu qua đáy mắt, một chiều về bên anh. Ấy là những cảm nhận của tác giả Bá Khánh trong bài thơ Mùa Thu về đẹp của trời xanh, nắng vàng trong tiết thu mát mẻ, rất dễ lay động lòng người và ai cũng có thể cảm nhận được. Nhưng cảm xúc, có phải mùa thu là em, gió thu làm nổi da gà, nỗi nhớ không tên, sâu lắng, nhạt nhòa, làm cho anh đứng ngồi không yên, thì có lẽ chỉ tâm hồn thi sĩ mới cảm nhận được. Tác giả Vũ Trấn Nam lại đón đợi mùa thu về qua những dấu hiệu đặc trưng riêng. Mưa chỉ còn lắc thắc, gió ngập ngừng sau cây, chuối bắt đầu trứng cuốc, mùi cốm vòng đâu đây. Mùa thu đẹp là vậy, nhưng trong cảm nhận của người đã từng trải qua những ngày khó khăn, đói khổ như tác giả Vũ Trấn Nam, thì dù là sắp vào mùa cơm mới, chim ngói bay từng đàn mà vẫn với bao điều dự cảm, mùa thu đầy lo toan. Tác giả Vi Hoàng có cảm nhận về cái tình của mùa thu, cái tình ấy cứ trải dài, vương vấn cùng bước chân mùa thu. Mùa thu đi rồi không trở lại, chỉ còn những lá vàng dưới chân, những dòng sông ra biển, nghe mùa thu thổn thức đôi bờ, nghe câu hát cồn cào nỗi nhớ, câu hát đưa duyên. với những nữ thi sĩ cảm nhận về tháng 8 mùa thu có phần dịu dàng, e lệ hơn. Trong bài Giao mùa, nữ tác giả Hoàng Hạnh cảm nhận: vầng trăng vào tháng 8, vàng trong trên trời cao, khát khao lời gió hát, câu vàng ai sánh đôi. Đã giao mùa rồi đấy, giờ này anh ở đâu? Biết không em mong nhớ anh và mùa thu sang. Đó là ước mong một hạnh phúc lứa đôi vẹn tròn, bởi mùa thu thường là mùa xây tổ ấm. Nhưng với những ai còn dang dở thì mùa thu cũng mang đến một nỗi buồn sâu lắng. Trong bài Lỡ hẹn, nữ tác giả Đào Ngọc Lan đã viết: vắng xa hơi ấm bàn tay, mùa thu nghe gió lạnh đầy quanh ta. Nữ tác giả Thu Hương có cái nhìn chân thực hơn: sạc sào chim về phố, khắp khoải hoài trong cây, hạ dắt thu bằng làng, băng ngang những cánh đồng. Muôn ngàn cảm xúc rung động theo nhịp bước thời gian cùng mùa thu ùa về, tuôn chảy giạt rào thành những câu thơ. Những dung cảm ấy của các thi sĩ mang lại cho mỗi chúng ta những cảm nhận khác nhau, để thấy yêu hơn cuộc sống này, để thấy cần lắng lại trước những bão giông bộn bề cuộc sống. Như nhà thơ Ngọc Bái đã viết: ta rong ruổi suốt một thời che chẻ, mây rủ lòng trong trẻo trước mùa thu.
Mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây. Mây xanh thay tóc rối, nhạt đôi môi em thơm nồng, tình yêu vương vương mà hồng. Sẽ hát bài cho em và dù em miên giấc tối, ngày mai khi mưa ngang lưng đồi, chờ em anh nghe mùa. Em có mơ mùa thu cho ai nức nở, em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi, và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát. Và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngất ngây.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Mùa thu cho em, sáng tác Ngô Thụy Miên do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.
Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về đặc sản đã có tên riêng trong bản đồ ẩm thực vùng Tây Bắc và là sản phẩm du lịch độc đáo của quê hương Yên Bái. Đó chính là cốm Tú Lệ. Hạt cốm xanh vàng sắc thu được làm ra bởi bàn tay khéo léo của những thiếu nữ Thái áo cỏm lưng ong. Thêm món xôi nếp Tú Lệ với thịt nướng thơm lừng chính là hương vị níu giữ bước chân du khách khi đến với vùng đất này.
Yên Bái những ngày đầu thu, khi tiết trời se se lạnh, những thửa ruộng bậc thang lưng chừng trời bắt đầu chín. Đây cũng là thời điểm bắt đầu một vụ làm cốm. Nằm giữa ba ngọn núi cao là Khâu Phạ, Khâu Thán và Khâu Song, xã Tú Lệ của huyện Văn Chấn từ lâu đã nổi tiếng với một loại nếp có hạt to tròn trắng trong. Thứ nếp này khi được đồ thành xôi thì có vị dẻo thơm đặc biệt, còn khi chế biến thành cốm thì lại có thêm hương vị thật ngọt ngào, thanh mát. Chuyện kể rằng, ngày xưa đã lâu lắm rồi, tổ tiên của người Thái được tiên ông ban cho một giống thóc quý. Tiên ông dạy rằng, hãy tìm một nơi thích hợp để gieo trồng, sẽ có loại nếp thơm ngon. Người Thái đã mang giống lúa ấy đi gieo ở khắp các vùng Tây Bắc, nhưng không nơi nào có được kết quả như lời tiên ông dặn. Nơi thì thóc không nảy mầm, nơi thì lúa còi cọc, bông lép. Khi đoàn người đi tới chân đèo Khâu Phạ, trong tiếng Thái có nghĩa là sừng trời, dừng chân bên con suối Mường Lùng để uống nước, thấy dòng nước mát, ngọt lịm, ngẩng mặt lên là thung lũng tươi tốt. Già làng của tộc người Thái đã quyết định ở lại vỡ ruộng trồng lúa. Quả nhiên, thóc tiên gieo xuống đã nhanh chóng nảy mầm và tươi tốt lạ thường. Khi trổ bông lại tỏa ra một hương thơm tinh khiết. Khi lúa chín, đem xay được những hạt gạo to tròn, trắng trong, có hương thơm quyến rũ vô cùng. Con trai trong bản ăn giống nếp ấy trở thành những thanh niên khỏe mạnh, dẻo dai, làm ruộng, làm nương không biết mệt. Khi cất tiếng thổi khen thì làm say lòng gái bản. Các cô gái Thái ăn giống nếp ấy thì lại có nước da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen nhánh, miệng cười như hoa, quay xa, dệt vải, theo hoa văn như có hồn, làm đám trai bản ngẩn ngơ thổn thức. Cảm tạ tấm lòng của tiên ông ban cho giống thóc quý nên năm nào cũng vào khoảng tháng 10. Mùa lúa chín, những người Thái ở Tú Lệ lại tổ chức lễ cúng cơm mới. Lễ vật là những bông lúa to hạt mẩy để làm cốm và những đĩa xôi thơm ngon còn bốc hơi nghi ngút. Nếp thơm Tú Lệ có hạt gạo to tròn trắng trong là đặc sản trời cho mà không phải vùng cao nào cũng có được. Bởi thế nên dù có chế biến thành món ăn nào đi chăng nữa thì cũng vô cùng thơm ngon. Thứ nếp này khi được đổ thành xôi thì có vị dẻo thơm đặc biệt, còn khi chế biến thành cốm lại có hương vị thật ngọt ngào, thanh mát. Để làm được những hạt cốm xanh, mỏng, người dân trong bản phải chọn nguyên liệu đầu vào chính là những bông lúa đang thời kỳ uốn câu, vẫn còn sữa, cắt về cho vào máy tuốt. Phần rơm rạ thì bỏ đi, những hạt lúa tiếp được sàng đãi, dùng chảo gang to đun lửa nhỏ, rang cho tới khi chín đều. Không giòn mà chóc chấu và có mùi thơm, sau đó sẽ bỏ nguội để cho vào cối. Một người đạp chày, một người ở đầu cối đảo cốm bằng đũa cả to. Hai tay đảo đều để những hạt cốm không bị nát. Khi trời hạ xuống làm những vỏ chấu tách ra, thì những hạt cốm xanh, mỏng và dẻo thơm cứ hiện ra. Từng mẻ cốm ra lò là những người phụ nữ lại tiếp tục dùng sàng để lựa chọn những hạt cốm đẹp nhất, có màu xanh, rồi dùng lá dong gói lại để giữ mùi thơm, đảm bảo cho những hạt cốm thơm dẻo. Bếp lò để rang cốm thường phải đắp xỉ than, nhưng không đốt than mà dùng củi. Chảo rang cốm thường bằng gang đúc. Có như vậy, từng hạt cốm khi rang xong không bị cháy mà vẫn mềm dẻo, thơm ngon. Tùy theo độ non của lúa mà khi gặt, người giã cốm sẽ ước lượng trung bình khoảng 10 lần giã là hoàn tất. Cốm thường được ăn cùng với chuối chín trứng cuốc, trái hồng đỏ chín cây hoặc cũng có thể dùng để nấu cháo vịt, xôi nếp, chè hoặc thêm vào các món như nem rán, tôm rán, thịt chiên. Theo các nhà khoa học, nếp Tú Lệ thơm ngon bởi khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm. Biên độ giữa ngày và đêm chênh lệch nhau rất lớn nên năng lượng cây lúa tích trữ được rất cao. Hiện nay trên địa bàn xã Tú Lệ, diện tích cấy lúa khoảng 149 ha lúa nước, trong đó diện tích cấy lúa nếp tan khoảng 50 ha, năng suất 4 tấn trên 1 ha, tổng sản lượng lúa nếp khoảng 200 tấn. Có thể nói, cốm Tú Lệ được chất lọc từ những tinh túy của đất trời cùng với sự mộc mạc, thô sơ của đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Bắc đã làm nên đặc sản có 102 của núi rừng. Đó cũng là lý do mỗi người xuôi ngược qua vùng đất Tú Lệ này đều muốn dừng chân lại, lựa chọn cho mình những gói cốm để làm quà gửi biếu bạn bè và người thân.
Lên với vùng cao quê hương Yên Bái, anh hãy cùng em thăm thành phố dẫn về nỗi nhớ phố phố đèn dâng cho ai tình tự tình yêu em nâng bước anh qua cầu anh hãy cùng em vào thăm phố chợ rực rỡ quầy hàng thôn quê em đó quý lục yên mất đường quê hạ quyện hương thơm cơm mới đất mường tình yêu em trong trắng mùa mưa tình yêu em nồng nàn hương nếp tình yêu em trong vàng rát bạc tình yêu
Quý vị và các bạn thân mến, chắc văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.